vé số và đồng đô la. Sáng hôm ấy đẹp trời, không khí trong hãng sao nhộn nhịp hơn thường ngày, công nhân đông đúc, thêm vào công nhân thời vụ, máy móc dài rầm rầm, thấy cuộc sống vui nhộn, như điệu nhạc rock của ca sĩ Madonna. Nhìn vào lịch làm việc, biết rằng hôm nay phải hoàn thành một dây chuyền nặng và nhanh. Nhanh đến nỗi ngay cả lãnh đạo cũng không làm kịp, chứ huống chi cho ước già ráo như tôi. Thế rồi, vẫn giữ tinh thần sẵn sàng. Nhanh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nếu không kịp thì có người đến giúp. Tôi thì hay ngại nên luôn luôn rèn tập để thao tác nhanh nhẹn mà không mất sức, việc vẫn hoàn thành. Hôm nay, mọi người trong lai nhìn nhau rồi cười tươi như hoa, ra vẻ đồng tâm đồng sức. Tôi thấy mình còn sống hồn nhiên và lạc quan, chẳng có gì khó quá cho Chúa, chẳng có gì mới dưới ánh mặt trời. Chúa biết hết rồi, lo làm gì, có lo cũng không giải quyết đến đâu. Thôi thì đừng lo, đừng nghĩ, mà làm việc thật chu đáo hết lòng. Ngày vui vẫn vui, cặm cụi lo mở cái thùng cà tông, ngẫm nghĩ và cười một mình. Chợt tôi nghe tiếng vỗ vai, hay hơn, khỏe không, làm gì mà cười một mình. Tôi ngước mắt lên, thì ra chú Thảo, chào chú, có chuyện gì vui vậy? Dạ vui vì mọi người đều vui đấy. Chú khựng lại, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị. Làm thời vụ, có bao nhiêu tiền đâu con, còn bị đau lưng. Hồi ở Việt Nam, làm chủ đại lý vé số, qua đây cày quá chừng. Bây giờ, chú đi làm chơi chơi thôi, tiền hưu nhiều lắm. Nè, chú có mấy tờ vé số còn giữ lâu lâu mở ra coi, đỡ nhớ quê nhà. Coi bộ chú thích tiền bạc, bắt là điểm này, ngay không chần chờ. Tôi hỏi chú ơi, chú có tờ một đồng đô la không? Có, chú loay hoay móc cái bóp ra tờ đô la. Tiền ai mà chẳng thích, tiền là sức mạnh của tuổi trẻ, sức khỏe của tuổi già, chú bảo. Tôi cười và nói với chú, nhìn vào hai tờ giấy này, tờ vé số là những con số may mắn, trông chờ, không biết đến bao giờ, hy vọng rồi thất vọng. Đôi khi trúng hai ba con số thì cũng được chút tiền yên ủi. Còn tờ đô la có hàng chữ We Trust in God, tin cậy Chúa, Chúa ban phước dư dật. Đó là sự thật. Lịch sử nước Mỹ từ Cơ Đốc giáo là những con người tin cậy thờ phượng Đức Chúa Trời. Tất cả tổng thống đều là người tin Chúa. Khi phong chức thì họ đặt tay lên quyển kinh thánh, cầu nguyện xin Chúa ban phước cho chức vụ và vận mạng của đất nước. Chúng ta là người Việt Nam, di dân qua đây, thừa hưởng ơn lành nhiều lắm đó chú. Nghe cô nói vậy, thì to thích lắm. Họ vượt biên qua đảo, to được nhà thờ Mỹ bảo lãnh. Họ giúp đỡ từ chỗ ăn chỗ ở, rồi tìm việc làm, đưa đón dạy lái xe. Họ mời đi nhà thờ, nhưng to từ chối vì mình có đạo rồi. Nhưng tôi thấy dù sao nhà thờ cũng tốt hay giúp đỡ. Dạ chú ơi, đó là những con người có niềm tin nơi Chúa thật sự và thờ phượng Chúa, đi theo Chúa không phải theo một tôn giáo đâu chú ạ. À, vì tôn giáo không cứu người, mà chỉ có Chúa Giê-xu mới cứu và ban cho sự sống đời đời. Chú nhìn tôi ngỡ ngàng, tôi có thể đoán ra sự sống đời đời là gì, từ ngữ mà chú chưa bao giờ nghe trong cuộc đời, giống như một người lạ mặt bước vào nhà thờ, được người này, người nọ gọi là thân hữu, mời thông công. Chú vội lên tiếng, con người ai cũng chết mà con, nhưng thôi đừng nói chết chóc gì ở đây, phải sống, sống chứ con. Dạ thưa chú, đúng như vậy, không ai muốn chết cả, cuộc sống có biết bao điều hay và ý nghĩa phải không chú? Chú có muốn sống đời đời không? Chú lại nhìn tôi, rồi nhìn xa xăm. Câu hỏi hay, chú trả lời, con đọc cho chú nghe câu này. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hãy ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chú cứ lắng nghe và tôi thì miệt mài nói nhiều, giải thích từ chuyện Chúa yêu thương thế gian như thế nào cho đến khi Chúa Giê-xu giáng sinh rồi chết và sống lại. Như bài chia sẻ câu gốc hay bài giảng ngắn, sau đó tôi hỏi chú có tin Đức Chúa Trời không? Tin Chúa Giê-xu đã chết và sống lại vì mình không? Chú nhìn thẳng vào tôi và dứt khoát. Tin, tin chứ. Bây giờ sự vui mừng ngập tràn như dòng suối, từ nguồn chảy xối xả tươi mát cho tâm hồn vậy. Tôi bảo, chú nghe và nhầm câu nói này, Xin Chúa ban phước lành cho chú. Vì đang làm việc, tôi không thể cùng chú quỳ gối cầu nguyện. Nhưng tôi quyết định sau giờ làm việc, mời chú nán lại vài phút để cầu nguyện. Không xảy ra như ý muốn, chú và những người làm thời vụ phải về sớm vì họ đi chung một chiếc xe. Tôi vội vã xin cho con số điện thoại, con sẽ liên lạc. Chú nhét vào tay tôi tờ giấy rồi hẹn lần sau gặp con nói chuyện về chú của con nữa. Chú quay mặt đi, để lại tấm lưng phía sau tôi dõi theo. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc, đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình. Thi Thiên 126, từ câu 5 đến câu 6. Tạ ơn Chúa, còn dùng con làm ống dẫn. Tạ ơn Chúa, đem những con người đến để con nói về Chúa cho họ. Tạ ơn Chúa cho con tận dụng mọi thời giờ trong lúc làm việc, trao truyền danh của Ngài. Tạ ơn Chúa, càng nói về Chúa, con thấy mình là hạt bụi không ra chi. Tạ ơn Chúa càng nói về Ngài, thì con say mê Ngài nhiều hơn. Chúa ơi, Chúa đẹp vô cùng. Tác giả Kim Hồng.